Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh đoạn 3 câu 10 câu 7 đến câu 16. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lời đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho tôi được sống, được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được sự công bình, không phải công bình ở tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được. Tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời, và đã lập nên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải tôi đã dực giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho dựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ dựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nắm mục đích mà chạy, để dựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì những người tròn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Amen. Xin
Amen.
Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Kính thưa hội thánh, bầu cử là đã xong rồi. Nhưng mà vấn đề bàn tán, tranh cãi vẫn còn tiếp tục xảy ra. Lời của Chúa nhắc nhở ở chúng ta phải sống cho tương lai. Bởi vì trong những tuần lễ vừa qua, không biết quý ông bà anh chị em sao, nhưng mà rất là nhiều người không còn nhớ đến cái chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, nhưng nhớ đến ai thắng, ai thua, tương lai sẽ ra như thế nào. Và nếu quý ông bà anh chị em học lại trong lịch sử của hội thánh, thời thế thay đổi, chính trị, chính quyền thay đổi, nhưng đạo của Chúa trong quá khứ, trong hiện tại, tương lai, mục đích của Chúa vẫn không bao giờ thay đổi. Nếu quý ông bà anh chị em ôn lại trong Cựu Ước, học về ông Đa-nhiên, thấy cuộc đời của ông Đa-nhiên từ thuở thanh xuân hay mới lớn lên đã làm kẻ lưu đày, rồi ông được trọng dụng trở nên một người quan lớn trong một cái thể chế, cái đời sống ông rất là phước hạnh. Nhưng trong cái cuộc đời của ông phải đi qua ba cái sự biến đổi, thay đổi chính trị cũng giống như xã hội và quyền lực lúc đó. Cho tới năm ông về già 70 mấy tuổi, quý vị nhớ lại cái câu chuyện ông vẫn còn phải chịu thử thách là bị thái vô hàng sư tử. Nhưng mà đức tin của ông vẫn không hề thay đổi. Ông luôn luôn nhờ cậy vào Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, để mà gìn giữ cái niềm tin của ông. Và bởi vì như vậy, cái vòng ảnh hưởng của Đa-nhiên rất là rộng lớn. Và chúng ta phải học hỏi những cái điều này để mà nhắc nhở chúng ta bao giờ cũng phải nhớ đến cái chương trình của Chúa đặt để cho mỗi cá nhân con cái Chúa và cho hội thánh của Ngài. Đại mạng lệnh Chúa giao phó cho con cái Chúa và hội thánh của Chúa được ghi chép trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 18 tới câu 20. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ, có nghĩa phán cùng quý ông bà anh chị em và tôi ngày hôm nay. Hết cả quyền phép trên trời ở dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này, ta thường ở cùng các con luôn cho đến ngày tận thế. Đây là cái đại mạc lệ của Chúa giao phó cho con cái Chúa và hội thánh của Chúa. Qua tới công vụ các sứ đồ trong cái tiến trình thành lập hội thánh thì lời của Chúa nhắc nhở: khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đại mạng lệnh và cái sứ mệnh Chúa giao phó cho con cái Chúa và hội thánh của Chúa trong dòng lịch sử, con cái Chúa, hội thánh Chúa không bao giờ quên. Thời thế thay đổi, chính trị, quyền hành, thể chế thay đổi, nhưng mạng lệnh của Chúa hôm qua, ngày nay và đời đời không bao giờ thay đổi. Sứ mạng của hội thánh không hề thay đổi, dù rằng thời thế thay đổi, chính phủ thay đổi, nhưng sứ mạng của Chúa cho hội thánh của Chúa luôn luôn nhắc nhở con cái Chúa phải làm trọn. Bởi vì Chúa Giêsu Christ, lời Kinh Thánh nhắc nhở, Ngài là Thầy Tế Lễ, Thượng Phẩm, Ngài là Vua trên muôn vua, Ngài là Chúa trên muôn Chúa. Quyền năng của Chúa Giêsu Christ trên cái quyền năng hay là cái thể chế hay là các vua của đời này. Và chúng ta phải lắng nghe lời của Chúa trong cái giai đoạn mà lịch sử thay đổi hay là những năm tháng sắp tới chưa biết xảy ra như thế nào. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là diệu kỳ. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải sống cho tương lai theo lời của Chúa dạy. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh đã trong lòng con dân Chúa để con dân Chúa có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sống cho tương lai, hai điều chúng ta cần phải học hỏi, cần phải nhớ. Thứ nhất, phải nhận biết về Chúa Giêsu Christ. Thứ hai, phải học theo gương của sứ đồ Phao-lô khi ông đối diện với tương lai như thế nào. Nhận biết Chúa Giêsu Christ. Khi mà nhận biết Chúa Giêsu Christ từ câu 7 tới câu 11 thì quý ông bà anh chị em phải biết được cái giá trị của việc nhận biết Chúa như thế nào. Phao-lô học hỏi được điều này. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời của tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi ấy. Thật, tôi không xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, làm người tốt không có nhất thiết phải là người tin kính. Người chưa có Chúa Giêsu Christ, người không có biết Chúa Giêsu Christ, họ cũng có thể làm người tốt. Quý ông bà anh chị em nếu ở Mỹ này lâu thì biết cái bộ lạc người Cheyenne là cái thổ dân của cái xứ Hoa Kỳ này. Thì giống người này là sống ở Minnesota hay là miền Bắc của South Dakota. Lịch sử ghi chép lại hay là những cái bài học chúng ta học được từ họ, họ là những người có đạo đức rất là cao. Họ rất là trang nghiêm, họ rất là rộng lượng, họ dạy dỗ con cái rất là tốt, họ yêu thương con cái, dành tình cảm cho con cái, nhưng mà không có chiều chuộng con cái để con cái nó trở nên hư. Họ dạy cho con cái những cái giá trị đạo đức, hầu cho con cái lớn lên trở thành những người tận tụy, hy sinh và những người đối xử với nhau rất là tốt lành. Tuy nhiên, những người bộ lạc da đỏ ở Sa này không phải là người Cơ Đốc nhân. Khi mà tôi học về hay là nghiên cứu về cái thổ dân người Sa-an này ở xứ Hoa Kỳ này, họ không có tin kính mà họ rất là tốt. Thành ra đôi khi trong cái biến chuyển của lịch sử hay là tương lai hay là cái cuộc đời của ông bà anh chị em, chúng ta phải ngồi kiểm kê trở lại cái cuộc sống của chính mình. Bởi vì những người ngoại đạo chưa có tin Chúa có thể đạo đức, có thể họ sống rất là tốt. Nhưng mà bằng cái sức riêng của họ, Và quý ông bà anh chị em thật sự để muốn làm người tốt mà cố gắng vẫn làm được như thường. Như vậy khác biệt giữa cái người tốt chưa có tin Chúa và cái người tốt tin Chúa khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là cái lòng tin kính. Lòng tin kính là một cái nhân đức chỉ có được khi mà chúng ta nương tựa vào Chúa Giêsu Christ. Và khi mà có cái sự tin kính đó thì cái đời sống mới thánh khiết theo Chúa đó, thì nó mới đưa dẫn cái hành trình để mà tin kính Chúa. Thành ra cái người tốt chưa có nhất thiết là người tin kính, nhưng mà người tin kính phải là một người tốt. Và cầu nguyện Chúa, quý ông bà anh chị em là những người tin nhận Chúa Giêsu Christ, thì quý ông bà anh chị em học hỏi được dạy dỗ những điều từ trong Kinh Thánh, để cái cuộc đời quý ông bà anh chị em là cuộc đời thánh khiết, và từ cái sự thánh khiết đó trở nên một người tin kính Chúa. Cuộc đời của Phao-lô cũng vậy. Khi mà chúng ta học hỏi về sứ đồ Phao-lô, sứ đồ Phao-lô là một người tốt. Ông là một người Do Thái giáo, ông là một người có địa vị trong xã hội, ông là người được nhiều người kính trọng, ông là người tốt. Nhưng mà chúng ta thấy trên con đường Đa-mát, sứ đồ Phao-lô gặp gỡ Chúa Giêsu Christ và thay đổi cả một cái tư duy hay là cái nhân sinh quan của ông, thay đổi hết tất cả. Những cái gì mà người ta nghĩ rằng là tốt, hay những cái gì người ta trong xã hội nghĩ rằng là coi như là được quan trọng, thì bây giờ đối với ông mọi sự đó đều là sự lỗ, không còn giá trị nữa, bởi vì ông nhận biết được rằng nhận biết Chúa Giêsu là quý hơn cả. Thành ra sứ đồ Phao-lô ông không có cảm thấy tiếc nuối khi ông mất địa vị, khi ông mất những cái chức tước, khi ông mất được mất đi những cái sự kính trọng của những người Do Thái. Lúc đó ông có thấy tiếc nuối, nhưng mà ông thấy quý một điều là ông có được cái mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu, và ông nghĩ rằng đó là cái điều vô cùng quý giá. Thành ra ông biết cái giá trị khi ông biết được Chúa Giêsu Christ, và đồng thời ông nương dựa được cái sự công bình của Chúa, lời của Chúa chép, và được ở trong Ngài, được sự công bình không phải là công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi sự tin ơn Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và lập nên trên đức tin. Sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu rồi trên con đường Đa Mách đó, ông tỉnh ngộ, ông biết những cái gì ông có trong cái quá khứ là không có giá trị nữa. Sự ông biết Chúa Giêsu Christ là cái điều vô cùng quý giá. Thành ra ông biết được rằng cái sự công bình thật chỉ có thể đến được qua đức tin để Chúa Giêsu Christ mà thôi. Quý ông bà, anh chị em và tôi cũng vậy. Chúng ta không có thể nào mà tự mình đi tìm kiếm cái sự công bình cả. Không có kiếm được. Chỉ có Chúa, Đức Chúa Trời năng quyền ban cho quý ông bà, anh chị em điều đó mà thôi. Và điều này trở nên hiện thực khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta tin nhận Ngài thì chúng ta được kể là công bình trước mặt Chúa. Con người chúng ta là tội lỗi. Một đời làm lành không đủ. Một ngày làm tội, tội bao giờ cũng dư cả. Thành ra con người có thể bôn ba suốt cuộc đời của mình làm lành, đánh dữ, làm những cái điều tốt lành, nhưng không có đủ để mà được kể là công bình trước mặt Chúa. Phải có đấng là Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá, chứ cũng sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Và qua đó, khi chúng ta tin nhận Ngài, thì lời Chúa chép, chúng ta được kể là công nghĩa trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô, ông biết Ngài. Ông biết như thế nào? Ông biết một cách cá nhân. Ông có mối liên hệ gần gũi với Chúa. Nhờ đó ông mới có thể kinh nghiệm. Một chỗ khác trong Kinh Thánh là ông mới có thể trải nghiệm cái quyền năng của Chúa có cuộc đời của mình. Tại vì cái tương lai không có thể thay được. Không ai có thể tiên đoán được tương lai. Và trong cái tương lai đôi khi nó mù mịt. Đó, thì ông vững được cái niềm tin theo của Chúa Giêsu Christ. Một chỗ khác trong Kinh Thánh, nếu mà suy nghĩ, thì chúng ta thấy rằng chúng ta nương dựa nơi công bình của Chúa, nhưng mà chúng ta cũng phải sống cho ngày hôm nay. Giống như ngày hôm nay thì sứ đồ Phaolô chết như thế này, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông không thương xót của Ngài, làm cho tôi giống đến Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống từ trong kẻ chết. Thành ra biết được Chúa thì phải biết một cách cá nhân. Giống như quý vị có con cái của mình bao giờ cũng muốn con mình, bao giờ cũng muốn tâm tình với bố mẹ đó. Phải biết con của mình cũng như con mình biết bố mẹ của mình một cách tường tận. Nhưng mà làm sao làm được điều đó? Phải có cái sự gần gũi. Sự gần gũi mà có, để mà có được đó đó, để mà biết được Chúa đó, là phải qua cái đời sống cầu nguyện, học hỏi lời của Chúa thì mới gần gũi được. Nếu mà con cái quý vị không nói chuyện với quý vị, nhỏ cũng không nói, lớn cũng không nói, đến khi nó lớn lên học thành tài nó đi luôn, thì con cái với cha mẹ cũng giống như người xa lạ. Nhưng nếu con cái nói chuyện với bố mẹ một cách gần gũi, thì chúng ta thấy cái vấn đề coi như là liên hệ nó dễ dàng hơn. Con nó nói một vài lời là mình hiểu rồi, bố mẹ nói một vài lời với con là con nó hiểu liền. Và cái sự gần gũi thân thiết nó phải như vậy. Và cái tình yêu giữa Chúa Jesus Christ và chúng ta cũng phải như vậy. Nó giống như tình cha con, tình anh em, để mà có cái sự gần gũi như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, cái điều này, ba cái điều kế tiếp tôi chỉ muốn đi qua để mà nhắc nhở quý con cái Chúa biết rồi, nhưng mà đôi khi cần phải ôn trở lại. Nếu chúng ta con người mà có thập tự giá mà không có Đức Thánh Linh thì người đó sẽ là khô hạn. Thi Thiên có chép như vậy. Tại nó nhiều người nói tôi có Chúa, nhưng nếu không có thật sự tin Chúa để Đức Thánh Linh hiện diện trong tâm lòng của mình, thì cái người đó nhìn vào tương lai, hay là dù rằng bây giờ là có nói là đời sống của tôi rất là tốt, nhưng cái đời sống sẽ khô hạn. Nó chết lúc nào không hay. Nó sẽ đổ vỡ trong gia đình lúc nào không hay. Và đổ vỡ trong xã hội lúc nào không hay. Nhưng nhiều người nói rằng tôi có Thánh Linh của Chúa, nhưng mà không có thập tự giá của Chúa, thì người đó sẽ trở nên vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì chỉ có hai cái linh mà thôi. Nếu mà chúng ta thật sự tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì Đức Thánh Linh sẽ hiện diện, sẽ ở trong cái ngai lòng của chúng ta. Thì chúng ta, Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ chúng ta hiểu được lời Chúa để mà trưởng thành. Nhưng nếu mà không có thật sự tin nhận Chúa, mà chỉ nói rằng tôi có thập tự giá của Chúa, mà không có thật sự tiếp nhận Ngài, thì cũng có cái linh, nhưng mà tà linh nó sẽ xuất hiện. Nó hiện diện trong cái lòng người đó. Thì cái người đó thay vì là những cái bông trái của Thánh Linh, thì sẽ mọc lên những cái bông trái đắng, hay là những cái rễ đắng. Và một trong những cái rễ đắng đó là cái sự kiêu ngạo. Trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 12 câu 7 nhắc nhở điều này. Cầu nguyện Chúa quý ông bà, anh chị em, khi mà nói rằng tôi có thập tự, có nghĩa rằng quý ông bà, anh chị em thật sự tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Có Chúa Giêsu ngự trong cái ngai lòng của mình, thì lúc đó lời của Chúa hứa khi ta đi ta để lại thần an ủi, thì Đức Thánh Linh ở trong cái ngai lòng đó, thì mới có thể giúp đỡ hiểu được lời của Chúa, mới có thể giúp đỡ để mà cầu thay, dâng những cái điều mình cầu xin với ba ngôi Đức Chúa Trời, mới có thể giúp đỡ để trở nên con người trưởng thành. Còn nếu không, rễ đắng vẫn tiếp tục mọc, đời sống vẫn tiếp tục khô hạn, gia đình vẫn tiếp tục lộn xộn, cha mẹ với con cái vẫn lộn xộn, vợ chồng với nhau vẫn lộn xộn, và đối với anh em, bà con họ hàng vẫn lộn xộn như thường, bởi vì người khô hạn. Chỉ ôn lại thôi. Thành ra chúng ta cần phải học cái gương của sứ đồ Phaolô. Quý ông bà anh chị em biết, khi mà sứ đồ Phaolô viết cái lá thư Philip, ông đang ở đâu? Ông đang ở trong tù. Ông ở trong tù mà ông viết cái lá thơ gửi cho hội thánh Philip, một cái lá thơ vô cùng tích cực, rất là vui mừng, rất là hào hứng. Người trong tù mà nhìn cái tương lai thấy nó rạng rỡ. Chúng ta chưa ở trong tù mà chúng ta thấy nó tối thui. Có gì sai trật trong đó? Thành ra cầu nguyện Chúa chúng ta học hỏi từ Phaolô để chúng ta thấy cái vinh quang, cái tuyệt vời mà tại sao sứ đồ Phaolô có thể làm được điều này, bởi vì ông chép như thế này, viết như thế này: ấy không phải tôi đã dứt dạy rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu được dứt được, vì chính tôi đã được Chúa Giêsu Christ dứt lấy rồi. Ông ở trong tù như vậy ông còn chạy cái gì? Quý ông bà anh chị em chưa ở trong tù, mà ông ở trong tù mà ông đã nói tới chuyện là truyền giáo, ông nói là phải rao giảng phúc âm, ông nói phải mang người đến với Chúa, mở rộng vương quốc Chúa trong những cái lá thư, ông đang ở trong tù. Nhưng mà trong cái thái độ, trong cái tâm tình của ông rất là tích cực, thành ra Chúa mới mở đường. Trong cái giai đoạn ở trong tù thì cái người La Mã, ông là người tù phạm đó, thành ra phải tới cầm tay ông với là cái người lính La Mã. Ông nói cơ hội, rồi ông chia sẻ phúc âm cho cái người lính La Mã đó. Và mỗi ngày như vậy ông làm chứng cho những người lính La Mã đó. Và rốt cuộc nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trong Công vụ Sứ Đồ thì thấy là cả một cái toán lính đó, hay là không biết là bao nhiêu người đó tin Chúa, đến nỗi mà đồn ra trong cái khu vực đó. Nếu nhớ ông đang ở trong tù, quý ông bà anh chị em và tôi không ở trong tù. Quý ông bà anh chị em và tôi đang bị cái ràng buộc chút xíu thôi, coronavirus. Ràng buộc có chút xíu à, chứ chưa ở trong tù, chưa có bị cầm chân cầm tay. Thì cái thái độ, cái tư tưởng, cái tâm tình của ông bà anh cho em có tích cực giống như sư đồ Phaolô hay không? Đó là cái điều chúng ta cần phải học hỏi ấy. Thành ra sư đồ Phaolô đang bị giới hạn trong bốn cái bức tường ngục tù, nhưng mà đọc cái kinh thánh này thì chúng ta thấy sư đồ Phaolô ông rất là tiêu cực, rất là tích cực. Tức là năng nổ đó. Thì ông nói là ông nhắm vào mục đích mà chạy. Thành ra tôi tưởng tượng đó, là khi mà ông chạy cái đường dài như vậy đó, thì ông phải nhắm vào cái mục tiêu ông chạy đi đến, cái điểm đến là điểm gì. Và ông chăm chú cái mục tiêu phía trước để ông biết rằng ông sẽ nhận cái phần thưởng cao quý từ Chúa Giêsu Christ sẽ trao tặng cho ông, tận tay cho ông. Thành ra cái điều gì sau lưng ông không có để ý tới. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái quá khứ nó qua rồi. Tôi không biết quá khứ của quý ông bà anh chị em trong phòng như thế nào. Cái quá khứ nó đã qua rồi. Cầu nguyện Chúa chúng ta bất chước giống như sư đồ Phaolô nhìn vào phía trước. Cái mục đích Chúa đặt để cho cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em là gì? Trong cái sứ mệnh Chúa giao phó cho. Cái đó là cái điều quan trọng. Thành ra mỗi chúng ta, mỗi con cái Chúa cũng phải chạy như sứ đồ Phaolô, chạy để dứt dạy về sự kêu gọi trên trời trong câu 13. Và chúng ta không có thuộc về thế gian, tại ông cũng nhắc nhở chúng ta là công dân thiên quốc, và cái thân thể chúng ta đang có đây một lúc nào đó nó sẽ thoái hóa đi. Và một ngày khi chúng ta gặp được Chúa thì chúng ta mang lấy cái thân thể vinh hiển khác biệt mà Chúa sẽ cho chúng ta. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái câu hỏi ấy được đặt ra là làm thế nào để mà chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu mà Chúa Giêsu đặt cho chúng ta. Chúng ta có thể nói lý thuyết rất là nhiều, học kinh thánh rất là nhiều, nhưng mà làm thế nào đây? Thứ nhất, phải chân thật với chính mình, phải thành thật với chính mình, phải biết rằng là mình chưa có trọn lành. Tại vì sư đồ Phaolô nói không phải tôi đã dứt dạy rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy. Nghĩa là ngày nào còn sống thì chúng ta phải nhận thức, chúng ta phải thành thật với chính mình. Chúng ta cũng là con người bất toàn trong cái cuộc chạy đua này, trên cái đường đời này. Đôi khi mình nói với nhau hãy nâng đỡ nhau để cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ, anh em với nhau. Nhưng mà có người mạnh, người yếu, nâng đỡ, giúp đỡ nhau. Ta nó phải thành thật với chính mình. Thành thật xong xuôi rồi sao? Cũng trong cái đoạn kinh thánh này, tức là phải tập trung cái con mắt của đức tin của chúng ta nhìn vào Chúa, và đồng thời quên đi những cái thất bại của mình. Quá khứ đã qua rồi, những cái gì đã thất bại cho qua luôn, đừng có ngó lui nữa. Tại ngó lui đó thì nó sẽ kéo chúng ta lui lại phía sau, ngó tới phía trước. Thành ra phải thành thật với chính mình, phải tập trung cái con mắt đức tin của chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu Christ và quên đi những cái thất bại của mình. Ai cũng có thất bại cả, không thất bại lớn cũng thất bại nhỏ. Nhưng lời Chúa nhắc nhở phải quên nó đi để có thể nhìn ra phía trước. Phải nhớ lại là cái cuộc đời của người Cơ Đốc nhân không phải là cái cuộc đời thông dong. Không cái cuộc đời thông dong hay là cái cuộc đời vui chơi, nhưng mà là một cái cuộc chạy đua trên cái con đường đời này. Ta nó phải nỗ lực hết mình. Chúng ta không thể nào sống cuộc đời sống Cơ Đốc nhân trọn vẹn mà khi vừa gọi là yêu mến đời, vừa yêu mến đạo. Không có chuyện đó xảy ra. Phải dứt khoát. Đời thì đi xuống, đạo thì đi lên. Ta nó phải nhìn vào Chúa Giêsu Christ để mà tập trung cái nhìn, cái mục tiêu nơi Chúa thì mới có thể không bị ảnh hưởng bởi những cái tiêu cực của đời hay là những cái sự dèm pha của đời. Cái sự kêu gọi Chúa cho quý ông bà, anh em và tôi là sự kêu gọi thiên thượng. Và cái sự kêu gọi thiên thượng đó Chúa hứa cái phần thưởng, nhưng đồng thời Chúa giao cho cái sứ mạng phải làm, tức là hãy đi làm cho muôn dân trở nên môn đệ ta. Và khi quý ông bà, anh em nói, khi mà con đầy giấy Đức Thánh Linh, khi đầy giấy Đức Thánh Linh thì Chúa nói Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con phải làm chứng về ta. Đừng có quên điều này. Rồi quý ông bà anh chị em cũng phải biết, không biết có bao nhiêu người mà có tập luyện thể dục không? Tôi biết là thường thường sáng sớm có nhiều người thức dậy 5-6 giờ sáng để mà tập thể dục. Rồi tôi thì mới bắt đầu cái chương trình tập thể dục dậy 5-6 giờ sáng thì mới khoảng chừng 5-6 tháng nay thôi. Tức là bắt đầu từ ngày 22 tây tháng 3, trong lúc mà cách ly đó thì bắt đầu thức dậy, bắt đầu tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh. Thì bắt đầu tập từ hồi 6 giờ sáng. Khi mà dậy từ 6 giờ sáng tập luyện thì chúng ta thấy rằng mới đầu mới tập sơ sơ nó mệt khủng khiếp. Không biết quý ông bà anh chị em làm sao. Cái mới bắt đầu đó, mình tưởng cái đầu thì suy nghĩ là mình khỏe lắm, và mới nhúc nhích khoảng chừng đâu 15 phút là thở không ra hơi, mồ hôi toát ra như tắm. Nhưng rồi từ từ, ngày này qua ngày kia, cái Chúa cho dai sức hơn. Cái buồng phổi của nó bắt đầu nó hít thở không khí nó nhiều hơn. Là tôi suy nghĩ tới cái buồng phổi tâm linh. Lúc trước đó mình chạy chút xíu là bắt đầu là nó đau cái ngực. Và bây giờ dai sức hơn, hít thở không khí hơn, chịu đựng dẻo dai hơn. Thành ra giống như là cái buồng phổi tâm linh nó lớn hơn, mỗi ngày nó nở nang hơn để mà có thể tiếp tục cái cuộc chạy. Người chạy đường trường hơn nhau là cái chỗ thở dai sức, là cái chỗ đó. Và khi sứ đồ Phao-lô nói coi như là phải nhắm vào mục tiêu để mà chạy đó, thì ông nhắc nhở chúng ta phải có cái sự tập luyện trong đó. Rồi cái kế tiếp ông nói: hỡi anh em, về phần tôi tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự đằng sau, bươn theo sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dứt dại về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì? Nói phải nhắm mục đích. Quý ông bà anh chị em có rõ ràng về cái mục đích của mình hay không? Trong cuộc đời của mình hay không? Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngay cả một người lực sĩ Thế vận hội năm 2004, anh này là đáng lẽ là huy chương vàng về bắn súng đó. Nghĩa là anh chỉ cần bắn vô trúng cái tấm bảng thôi, được 8.1 điểm là anh được huy chương vàng. Thì trong lúc đó không ai cũng nghĩ rằng anh là người sẽ được huy chương vàng. Nghĩa là người ta cần 100 điểm, anh chỉ cần 8 điểm là anh được huy chương vàng. Trong cái đợt bắn cuối cùng thì anh đưa súng lên, anh nhắm, anh bắn cái đùng cái, nó trúng ngay cái mục tiêu. Nhưng mà khổ thay không phải cái mục tiêu của anh, mà cái mục tiêu kèn bề. Đó, quý vị thấy cái hình ở chính giữa đó, USR Edmund. Nghĩa là anh chỉ cần trúng vô cái miếng giấy đó thôi là anh huy chương vàng. Thì anh cũng nhắm mục tiêu. Nên nhớ người này là Olympian, một người Thế vận hội, một người là bắn súng trứ danh, là một người đáng lẽ phải huy chương vàng. Anh giơ lên anh nhắm, bùm, bắn qua cái mục tiêu của người bên cạnh. Chấn động cả thế giới, nhưng không phải chấn động vì huy chương vàng, nhưng chấn động một cái đó anh nhắm mục tiêu và mục tiêu người khác chứ không phải cái mục tiêu của anh. Quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy, cái nhắm mục đích mà chạy, cái mục tiêu Chúa đặt để cho cuộc đời quý ông bà anh chị em là gì? Tôi biết rằng mục tiêu Chúa đặt để cho hội thánh của Chúa là đi rao giảng phúc âm. Làm cái gì làm, nhưng cuối cùng phải rao giảng phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ mà người đến với Chúa mở rộng vương quốc Chúa. Cái đó là mục tiêu. Chúng ta có thể thờ phượng, chúng ta đào tạo môn đồ, nhưng cuối cùng truyền giáo cho người lạc mất. Cái đó là cái mục tiêu tối hậu. Thì anh chàng này bắn rầm cái trật cái mục tiêu. Chấn động thế giới. Quý ông bà anh cho em về lên Google là người ta cười ảnh, quá chừng là cười. Hai cái thế vận hội sau, anh mới chấn chỉnh trở lại, anh mới trở nên người huy chương vàng. Nhưng mà cái câu chuyện Matt Edmonds bắn trật cái mục tiêu là một người Olympian, một người đáng lẽ là vô địch. Nhưng mà phải cần 8 năm sau mới có thể là bình tĩnh trở lại, mới vượt qua được gọi là cái mắc cỡ hay là cái nhục nhã. Báo chí đang rùm beng hết cả, không dám lên sân khấu, không dám interview, không biết giải thích sao nữa. Tại vì anh là người không có thể nào mà bắn hụt được. Mà nó đã xảy ra, cái nơi quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta cũng sẽ giống như cái anh Matt Edmund này mà thôi. Quên đi cái mục đích Chúa đặt để cho cái cuộc đời của mình. Chúa đặt để cái cuộc đời của mình đầu tiên là chăm sóc ai? Chăm sóc ai? Chăm sóc gia đình mình. Người chồng yêu thương người vợ. Người vợ kính người chồng, yêu thương chồng. Cái mục tiêu kế tiếp là gì? Con cái của mình, gia đình của mình. Đó là cái mục tiêu. Rồi sang chút xíu, bắt đầu tới hội thánh của Chúa. Rồi hang chút xíu, tới cái cộng đồng chúng ta sinh sống. Tới một lúc nào đó, thành công hay gì đi nữa, rồi tới lúc về hưu, còn lại, con cái nó lớn đi hết, nó đi hết trơn, còn lại ai? Còn lại hai vợ chồng. Để ý của ai? Con cái nó lớn, nó lấy chồng, nó đi hết trơn rồi. Còn lại ai? Còn lại hai vợ chồng. Hai vợ chồng già. Thành đó, yêu thương chăm sóc nhau, nuôi dưỡng nhau để khi về già vẫn còn yêu thương nhau được. Đừng có gây lộn, bây giờ tới về già rồi đó là nó chồng chất lên, là nó thành núi lửa. Đó. Kính thưa quý ông bà và em, sở dĩ tôi đặt cái vấn đề này, bởi vì khá đông người sau khi con cái lớn lên rồi, họ ly thân, họ ly dị. Đã xảy ra. Thành ra vợ chồng lúc con còn nhỏ, lúc mà chưa có con, nuôi dưỡng tình yêu vợ chồng, kêu là honeymooner, nếu chưa có con cái. Đến khi có con, cùng nhau chăm sóc con cái của mình trong cái tình yêu thương giữa người cha, người mẹ để chăm sóc con. Đến khi con nó lớn lên, rồi tới lúc nó đủ sức, nó cất cánh, nó bay cao, ngó lại, ngó tới, ngó lui, còn lại hai người mà thôi. Và nếu hai người mà không có nuôi dưỡng lâu dài, mà về già rồi mà cãi nhau, nó khổ vô cùng. Cầu nguyện Chúa, chúng ta phải hiểu cái chân lý, cái lạ đạo Chúa dạy dỗ. Làm cha mẹ, chúng ta phải hướng dẫn con cái mình đi theo đường lối của Chúa. Hầu khi nó lớn lên, nó về già, nó không có quên cái đường lối Chúa. Làm cha mẹ hay là ông bà, chúng ta dạy dỗ con cái của mình để con cái của mình lớn lên, nó là người hầu việc Chúa trong những cái phương diện, trong những cái khía cạnh mà Chúa đặt để cái cuộc đời của nó. Đừng có khi về già rồi hối hận. Ok. Chúng ta học theo gương, phải có cái thái độ trưởng thành. Vậy lời của Chúa chép tiếp, vậy hệ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó. Và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đầm đi như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sứ đồ Phao-lô muốn nói đến cái thái độ trưởng thành. Thái độ trưởng thành là như thế nào? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhà của chúng tôi thì có trồng cây khế. Mà hôm thứ sáu, thứ bảy vừa qua thì có mấy người em tới, mấy đứa cháu tới thăm, thành ra hái khế ra cho mấy cháu nó ăn. Khế nó đẹp vô cùng. Nhưng nếu mà cách đây khoảng chừng vài tháng mà tới đó thì không có khế đâu. Nó có lúc chút mới có bầm thôi. Đó. Từ một cái gì lúc chút cho tới khi mà hái ăn được, chúng ta có thể nói đó là cái sự trưởng thành. Một cái thí dụ khác để rõ ràng hơn là quý ông bà anh chị em tới thăm một cái nhà nào đó. À, họ có đứa con, ví dụ khoảng chừng 15, 16 tháng. Thì nó bám vào bố mẹ nó nói chuyện rất là vui vẻ. Nhưng cứ tưởng tượng 16, 17 năm sau tới thăm lại cái nhà đó. Mà cái đứa con đó nó cũng bám vào chân bố nó. Nó giống như thở 16, 17 tháng. Thì chúng ta có cảm giác như thế nào? 16, 17 năm qua mà nó vẫn chưa có trưởng thành. Cái cuộc đời theo Chúa cũng như vậy. Khi mới tin Chúa thì lời của Chúa nói là chúng ta là con đẻ, là con đỏ thuộc linh, phải dùng sự thiêng liêng của đạo để mà nuôi nấng, nuôi dưỡng cái đứa con nó lớn lên. Nhưng đến khi nó lớn lên, nó thành nhân thì bắt đầu nó phải ăn đồ cứng. Nó phải ăn đồ cứng, không thể nào uống sữa hoài được. Và đồng thời nó phải biết nói. Khi đứa con còn nhỏ thì nó bập bẹ, không có rõ ràng. Nhưng đến khi nó thành nhân, nó tới một cái lứa tuổi nào đó thì nó phải nói được, nó phải diễn tả được. Thì cũng vậy, một người theo Chúa, nếu mà mới còn sơ sinh thì mình không nói. Nhưng 2 năm, 3 năm, 4 năm thì phải cầu nguyện được, phải giải bày lời Chúa được, đó, phải cầu thay được, phải phục vụ được thì mới gọi là trưởng thành. Cầu nguyện Chúa, con cái Chúa trong hội thánh, không có ai gọi là baby cả, cũng sự hay là sự thiêng liêng của đạo đó, không có thể nào mà cứ ăn đồ đúc hoài. Cầu nguyện Chúa, hội thánh có những cái huấn luyện để vài tháng hay vài tuần nữa đó, những cái huấn luyện để làm sao để mà tự học kinh thánh, làm thế nào để mà có thể chia sẻ kinh thánh đó. Phải có những cái bước tập tành như vậy. Và cầu nguyện Chúa, mỗi con cái Chúa phải làm được điều này. Sứ đồ Phao-lô ngày xưa, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại trong công vụ sứ đồ, thì ông mang một số người, ông huấn luyện dạy dỗ trong một cái thời gian như là 4 năm, giống như đi học đại học vậy đó. Thì sau đó những người đó là những người đi dạy đạo, những người mang phúc âm để mà lan tràn những chỗ khác. Những người đó là những người có thể nói là những người trưởng nhóm, là những người hướng dẫn lớp trường Chủ nhật, hay là những cái công tác mà Chúa giao phó để đạo của Chúa lan tràn. Mà một cầu nguyện Chúa, mỗi con cái Chúa trong hội thánh sau một thời gian cũng phải đạt đến cái mức như vậy. Như vậy sống cho tương lai sống như thế nào? Hai điều cần phải nhớ. Thứ nhất, phải nhận biết Chúa Giêsu Christ. Phải biết Ngài. Thì quý ông bà anh chị em nói là tôi cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi. Có thật như vậy hay không? Bởi vì nếu mà thật sự như vậy thì Đức Thánh Linh sẽ hiện diện trong lòng quý ông bà anh chị em. Và Đức Thánh Linh sẽ thôi thúc, hướng dẫn, giúp đỡ để mà cầu nguyện, để mà có thể giải bày được lời của Chúa, để có thể lớn lên một cách trọn vẹn, một cách tốt lành. Đồng thời phải học theo gương của sứ đồ Phao-lô. Ông ở trong tù mà ông nhìn vào tương lai, ông thấy cả một cái sự rạng rỡ một cách tốt lành. Và chúng ta không có ở trong tù, chúng ta có thấy được cái hình ảnh rạng rỡ tốt lành giống như sứ đồ Phao-lô hay không? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi và cần phải được nhắc nhở. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Lời của Chúa cũng nhắc nhở, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình cả. Xin mời mọi người nhắm mắt quy đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu trong phòng nhóm này, nếu quý ông bà anh em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, và sáng hôm nay muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Hoặc là trong phòng nhóm này quý ông bà, dạ cảm ơn. Bây giờ mời chị Dung có thể hướng dẫn. Thì có gì chị có thể cầu nguyện theo tôi. Xin mọi người nhắm mắt quy đầu. Chị có thể cầu nguyện theo tôi như thế này. Hoặc là nếu mà chị muốn thì có thể đi lên trên đây rồi tôi hướng dẫn cầu nguyện cũng được. Chị muốn như thế này. Để mà giải thích về sự tin nhận Chúa, thì là chúng ta biết rằng con người của thiên đàng hay là ân điển của Chúa là một món quà Chúa ban cho, không bởi công đức hay xứng đáng mà được, nhưng con người của mình là con người tội lỗi. Đó lý do tại sao mà người tội lỗi thì con người không có thể nào mà tự cứu mình được. Và chúng ta cần phải hiểu về ông trời hay là Đức Chúa Trời, một đàng ngài là đấng yêu thương. Yêu thương thì bao giờ cũng muốn cứu giúp con người. Nhưng một đàng ngài là đấng công bình, thì công bình phải trừng phạt tội lỗi. Đó lý do tại sao Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa xuống thế này, mà chúng ta gọi là Chúa Giêsu Christ. Ngài là Thiên Chúa, Ngài cũng là con người, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi cũng như tất cả mọi người, trong đó có chị nữa. Nhưng mà Ngài chết không chết luôn, Ngài chôn dưới mồ mả 3 ngày, Ngài sống lại, Ngài thăng thiên về trời để sẵn sàng cho chúng ta một chỗ gọi là thiên đàng. Nhưng mà làm sao để nhận được cái thiên đàng hay là cái sự vui thọ đó, nó là phải bằng đức tin. Đức tin không phải là theo lý trí, không phải là tạm thời, khi mình cần mình kêu cầu rồi sau đó mình quên. Đức tin của rồi là tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ, tức là Thiên Chúa hay là Trời đó, mà thôi thì được sự sống đời đời. Trong cái niềm tin thì mình phải chuyển đổi. Thứ nhất là tôi tin tôi làm được mọi sự, mình chuyển qua Thiên Chúa, tức là Chúa Giêsu Christ là Trời, để mà cho Ngài gánh giùm. Cái điểm thứ hai nữa đó, phải công nhận Ngài là chủ. Tại vì trong cái ngai lòng của chúng ta nó, trong cái lòng của mình nó có cái ngai. Có thể lâu nay là mình ngồi ở đó, nhưng bây giờ mình để Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa ngồi nơi cái ngai lòng mình, để Ngài làm chủ cuộc đời của mình. Rồi cái nữa đó, mình biết những cái gì mình sai trật thì bây giờ mình làm lại cho nó trúng. Kêu là ăn năn đó, làm lại cho nó trúng. Nếu mà chị lần này thì tôi sẽ giúp đỡ chị cầu nguyện. Tôi sẽ cầu nguyện trước, cái sau đó chị cầu nguyện theo tôi, rồi tôi cầu nguyện chúc phước cho chị. Xin lỗi chị tên gì ạ? Chị Thủy.
Thủy.
Thủy. Tôi xin chị nhắm mắt quy đầu tôi giúp đỡ chị cầu nguyện ha. Tôi sẽ cầu nguyện trước, rồi sau đó chị cầu nguyện theo tôi ha. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, chị Thủy sáng hôm nay muốn mở lòng, mở trí chị ra để xưng nhận niềm tin của mình. Xin Ngài nghe lời cầu nguyện của chị Thủy. Chị cầu nguyện theo tôi ha. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Ngài là đấng yêu thương, Ngài chết trên thập tự vì con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chị Thủy đã mở lòng mở miệng mình ra để xin nhận niềm tin. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài nghe lời cầu nguyện của chị và ấn chứng trong lòng chị về niềm tin cứu rỗi mà Chúa đặt để ban cho chị. Còn đặc biệt cầu nguyện rằng nơi nào chị đi hay bất cứ công việc gì chị làm thì phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi chị. Còn cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chào mừng chị và gia đình của Chúa. Xin hội thánh đưa tay về chị, mình cầu nguyện. Có gì chị Dung cầu nguyện cho chị thôi đây. Amen. Dạ, có gì nhờ chị Dung, có gì dạy cho chị Thủy cái cách cầu nguyện đó, khi mà mình kêu cầu đó, kêu cầu như thế nào ha. Dạ, xin giúp ta hướng lòng vì Chúa, tôi xin cầu nguyện để kết thúc buổi thờ phượng sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi một linh hồn tin nhận Chúa hay là trở về cùng Chúa thì cả thiên sứ trên trời đều cất tiếng vui mừng. Chúa đã mang chị Thủy sáng hôm nay đến thăm viếng hội thánh. Và hôm Chủ nhật vừa qua thì chúng con gặp gỡ ở tại chợ Hồng Câm, và sáng hôm nay chị tìm đến đền thờ của Chúa để tỏ bày niềm tin của mình. Nguyện Chúa nghe lời cầu nguyện của chị. Chúng con biết rằng khi nhìn vào tương lai thì có những khúc mắc, và xin Chúa mở từng khúc mắc một trong cuộc đời của chị để phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi chị. Và con cũng đặc biệt cầu nguyện một ngày nào đó chị sẽ lớn tiếng cảm tạ ơn Ngài và làm chứng về những sự tốt lành, những phước hạnh mà Chúa ban cho chị. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, hội thánh của Ngài. Và khi con cái Chúa ra khỏi đền thờ này thì sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Qua đó mà nhiều người sẽ tìm đến con cái Chúa, tìm hiểu về niềm tin, cũng giống như được con cái Chúa giới thiệu về sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu Christ. Hầu qua đó họ cũng có được sự sống đời đời như chúng con đang có, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.